Montreal ngày 7 tháng 8 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ duyên hội tụ ở đây để đồng tham thiền.
Khai mở tâm trí với phương thức thực hành hiện tại, chúng ta sẽ đồng hành nhiều âm thanh này để trở về với sự cấu trúc siêu nhiên sẵn có của chúng ta, sẽ hiểu nguyên lai bổn tánh nguyên vẹn trọn lành của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có sự sống động vô cùng yêu thương thương nhớ. Chúng ta đã chứng sanh nhiều kiếp tại mảnh đất phục sanh này luân hồi mãi mãi học tập tâm đạo, tiến trên con đường phải tiến, bắt buộc chúng ta phải tiến. Từ giờ phút ấy sự thay đổi không ngừng, từ trầm trực đến thanh tịnh, sự yêu thương càng ngày càng bộc lộ trong tâm hồn của mọi cá nhân, có gia đình, có thể xác, đồng giữ cho cánh kích động và phản động, và cảm thấy chặt hoặc rõ ràng. Có lối thoát, có đường về, có sự chân chặt để mở tất cả những diện mọi gục mặt trong nội tâm. Lúc chúng ta không có lối thoát, lúc chúng ta lại vượt qua sự dễ dàng. Trắng đêm dài, thiền nhiên học hỏi mà nào ai đã hay. Ăn uống hành động, giấc ngủ đều được thay đổi đổi thay qua chiều hướng hít thở vạn linh. Đồng hòa đồng tiến đồng khai triển, tự tan rõ rệt trong tâm thức của mọi cá nhân. Trong giấc ngủ, trong giờ thiền, lâm ly sanh động, càng ngày càng nới rộng sự chi giác đối với cả cả không vũ trụ. Sự thanh nhẹ ở bên trên làm tờ sẽ nặng trực lạc đặt trước mặt Phật sắc nhẹ. Cây cối hoa quả xung xuê đua nhau phát triển, tình thương sống động của loài người đã tự động công hiến qua vật chất, qua tiền tài, qua món ăn chỗ ở, áo mặc, vật dụng khoa học tiên tiến hiện tại, không ngoài tình thương và đạo đức. Chúng ta được dự, được hưởng, được thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Việc thương yêu gia can, việc thương yêu thượng đế, việc nhờ nguồn cội vô cùng sâu đậm. Trên đường về cấm lối đi, chúng ta đã và đang đi. Các bạn đã cùng tôi đi nhiều lắm. Các bạn đã cùng tôi đi nhiều giây phút lắm đi. Chúng ta sẽ yêu thương yêu dấu lẫn nhau, không giờ nào không nhắc nhau, trên đường tự tin tự mở. Chúng ta thấy như cái gậy đạo đức nhờ cái gãy tình thương, nhờ pháp thiền và phương thiền để cho chúng ta xem xét lại chiếc thuyền bát nhã sẵn có trong tâm thức của mình bị hư chỗ nào, bị bể chỗ nào mà tự đắp tự va rồi tự chèo tự đi. Chúng ta đã cùng đi, chúng ta vẫn đi, chúng ta vẫn sửa chữa, chúng ta vẫn trông nom, chúng ta vẫn xây dựng để chờ ngày phóng ba báo đáp bên với chúng ta, nhưng tâm ta vẫn không ạ. Vì chúng ta có thể dọn đường đi, không phải mở mắt nhắm mắt phàm, mở mắt đạo là thấy được đi. Chúng ta đã đồng ý đồng hành nằm mặt trong giờ tham thì buông bỏ tất cả mọi thứ để trở về với thực trạng sẵn có của chính chúng ta, sự sai sức đó thanh nhẹ, không bao con lệ thuộc và vá víu bên ngoài cảnh nào. Khi chúng ta ý thức rõ đó là phương tiện để đưa hồn chúng ta tiến hóa, chúng ta đã từng quỳ lạy trong tâm thức cảm ơn chúng sinh, cảm ơn thượng đế, cảm ơn những sự cấu trúc sinh nhiên đã đưa chúng ta từ từ tiến về bên nhau. Lần lần trong giây phút tham thiền cảm mở những sự lô bịch, trung tâm bộ đầu của chúng ta đã có sức hút do sự về công hương thượng, hướng về trung tâm sinh lực cả tràng không vũ trụ để rõ sự cấu trúc sinh. Chúng ta đã xuất hồn từ cõi tam thập tam thiên giang lâm xuống thế gian bơ vơ đến ngày hôm nay. Trong nguyện vọng chúng ta sẽ tìm được con đường xuất hồn trở về một cõi. Cho nên chúng ta chạy không ngồi trong tham thiền để lập lại trật tự ổn định trong nội thức của chúng ta, để đồng đi đồng hành bao la trời đất, huynh đệ chỉ muốn càng này tình thương bao bọc không ngăn cách, chúng ta thương yêu vô cùng, nhẹ nhung vô cùng, thực hành đến vô cùng. Mỗi mỗi trong gia can của chúng ta hàng ngày không giữ kích động và phản động, để đổi lấy chân không mang nào. Chúng ta chấp nhận, chúng ta học nhẫn, chúng ta học hòa, chúng ta học thương yêu, chúng ta kính mến tất cả những sự cấu trúc tại thế. Chúng ta lại càng quý yêu sự cấu trúc siêu nhiên vô cùng. Chúng ta tự tin, tự tìm phải lối thoát cho chính mình. Ghi nhận kinh kệ là phương tiện, chỗ ra nhiên cũng là phương tiện, phát triển cũng là phương tiện, sự di chuyển tại thế cũng đều là phương tiện. Hỏi cái gì là cảnh, tâm thức của chúng ta là cảnh, phần hồn của chúng ta là chánh, sự dành ra để thực hiện ý chí dũng là thành. Hãy sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đào thải những chuyện không cần thiết để vung bồi sự tập thiết hiện tại là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn đã cùng để giúp cho tôi. Tôi luôn luôn gặp các bạn trong mọi lãnh vực, trong mọi tình cảnh, trong lúc cơ hà, trong giờ hạnh phúc. Chúng ta học ý thức, chúng ta muốn ôm nhau sau giờ thiền nhạc, chúng ta muốn gần nhau không bao giờ chia ly, thương yêu vô cùng. ngôi vị của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, đã tu trì ngay trong tâm thức này, mua một cõi của tiểu thiên địa. Chúng ta có lập thiên, có hiến pháp, xin bao giờ trở về để thực thi. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ con đường quyền thế chính trong tâm. Rõ ràng, chúng ta có quyền lắm. Có thế đứng, để chúng ta càng càng thấy rõ chân thân chúng ta, vị trí chúng ta, đến đây để làm gì. Kinh mạch sẽ khai triển trên sinh pháp. Mỗi ngành, mỗi ngõ đều do lệnh của chủ nhân ông lập phòng học. Càng ngày các bạn tu thiền càng thanh tịnh, càng sáng sáng suốt. Các bạn thấy rõ sự trách nhiệm quan trọng đối với chính các bạn. Dưới vầng trời này, trọng cõi thiên địa mà ta đang ngự trị, vậy ai là người trách nhiệm? Chính phần hồn chúng ta mới là có trách nhiệm. Nếu có trách nhiệm của phần hồn thì chúng ta đi xây dựng gia thang. Chúng ta biết được phần hồn, chúng ta mới bằng lòng học nhẫn học hòa. Vì đến đây chỉ có một chút xíu nhiệm vụ đó thôi. Nhẫn hòa để thăng hoa, nhẫn hòa để trở về với nguồn cội, nhẫn hòa để thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta có thương yêu chi ngân, các bụi cũng đang giúp đỡ chúng ta. Cho nên vội chế các bụi mà đau khổ, không có các bụi lấy gì chế thắng trong giờ phút lâm chung. Chúng ta quy mong tất cả, càng quy mong càng thấu đáo sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã an ban từ bao nhiêu nghìn kiếp. Mỗi người đã có cơ hội học hỏi, mọi người đang thưởng thức trong thức thiết thở chung thiền trong đêm thanh vắng. Mọi người có một giác ngộ riêng biệt, có quyền sống bất cứ nơi nào. Toàn cầu sanh linh đồng hưởng, đồng tiến tùy theo trình độ, không phải vật chất, nhưng mà căn bản là trình độ. Trình độ các bạn thanh nhẹ thì các bạn sử dụng môn vật bền bỉ. Các bạn động loạn thì các bạn không bao giờ sử dụng môn vật bền bỉ bên mạng. Các bạn động loạn thì các bạn không bao giờ có một người bạn đồng hành trường kỳ với bạn. Các bạn biết thương yêu mỗi loài bạn vật, luôn luôn các bạn sống với những bạn thiền đồng hành trong tâm thức. Bạn lính đồng nhất, bạn là tốn, tôi là bạn. Chúng ta tham ơn ta thật thương yêu trong xây dựng, sống với đời mở thực hiện trên mơ, giữ để thương yêu cởi mở mà tiến hoàng. Không nên tự đặt tự cao, không còn sự tâm tối nữa. Tự đặt tự cao là sự tâm tối, tự hành hạ lên mình, chuộc lấy tội, đau khổ tương lai, làm cho ta bị nứt bùng không lôi thoát. Các bạn đã chứng minh rõ ràng, các bạn có một thể xác, toàn là tạm bợ, để cho các bạn thức tánh mà thôi. Nhưng mà các bạn tưởng sai và nghĩ sai. Tưởng nên là bên, đây là vĩnh cửu, đây là của ta. Nhưng mà không phải của ta. mà ai chẳng hiểu họ. Người nào đã biết rõ sự câu trúc siêu nhiên của tiểu thiên địa này? Người nào đã có cơ hội ôm cái thể xác này đi chôn sông sau giờ cuộc lắm chứ? Nhiều không có. Toàn là hư ảo để đánh thức tâm hồn của các bạn mà thôi. Bạn không nên kiêu căng nữa. Phải sớm trở về để chính bạn. Sẽ an nữa. Có giờ giấc học hỏi và chuyên hoạt. Chứ không phải đơn giản như trong tâm trí các bạn đã suy tư. Chúng tôi lớn lên tạo được tình yêu giữa một cô gái hay là một cậu trai là cái khoảng mặt. Không phải đâu các bạn. Chứ không, các bạn sẽ học dài dài, học hoài, học mãi. Học cái tóc bạc mắc lờ cũng chưa biết bạn đang làm gì thế. Đau khổ vô cùng. Chính bạn là người vô trật tự mà đòi hỏi trật tự. Đương nhiên là chính bạn là vô trật tự. Đã mất trật tự. Càng ngày càng suy yếu thì các bạn thấy chính bạn là đã mất trật tự. Nghiệp thân nên là cho các bạn thấy nhưng vì mất trật tự cho nên có nghiệp thân. Vì mất trật tự như sơn tập bạc mất là. Không phải hay đâu, không phải giỏi đâu, không phải tài đâu. Nhưng mà chỉ học sự yêu hèn. Mà ý thức được yêu hèn thì mới cải tiến thôi, dũng chi. Không ý thức mà không chấp nhận ta là yêu hèn, không bao giờ vững bồ được dũng chi. Xin các bạn đã làm cho các bạn càng ngày càng xuyên vì sự tranh chấp mối. Các bạn đã bỏ nguyên tâm sẵn có. Rồi bước vào thật bóng tối đi đâm kinh cửa thật mặt đằng này đằng nọ. Không biết thật mặt lên bạn. Không biết thấy sự tâm tối của chính bạn đã tạo cho bạn. Đau khổ vô cùng. Bạn đã được gì đấy? Đã được gỡ con ấy không? Không phải của bạn. Chính xác này cũng phải không phải của bạn. Tiền của kia cũng không phải của bạn. Ai sẽ làm bạn đâu có hiểu. Bạn tưởng bạn kia được cái con bạn ư không? Của thiên trả địa đâu bạn. Của ông trời cho bạn mượn rồi ông trời cho nghe. Vọn vẹn bạn chỉ ra đi với chữ không mà thôi. Nếu bạn không sớm thích chữ không để tự pha mê pha chấp thì bạn ôm lấy sự hận thù đau khổ. Rồi ai là người cứu bạn đấy? Mình tâm thì bạn ơi, không nên tạo khổ mình. Thương yêu bạn, vượt về đi sự sai lầm và sửa sự sai lầm của bạn, trở về sử dụng thực cách sẵn có của chính bạn. Càng sớm càng xung quanh bạn đều có lợi và giải thích. Sáng nay mở mắt ra đi đâu đó bạn? Bơ vơ trên mảnh đất phục sáng này rồi bạn làm được việc gì? Bạn đi sâu nói xấu người khác ư? Bạn đi phê bình chỉ trích người khác ư? Vậy chứ ai là người phê bình chỉ trích bạn? Có phải là cảnh đang phê bình và chỉ trích bạn không? Bạn đã ngồi chiếc trên chiếc xe hơi, bạn lái đi đây đi đó, tưởng bạn đang hưởng nghiệp những cái gì? Đó là bạn nằm trong lời khuyên của Thượng Đế đó. Thượng Đế kêu con ơi, nên trở về với sự quân bình của chính con. Con đã ngủ chị lên chiếc xe quân mình ra rệt. Tại sao con mất quân mình? Con chạy tâm chạy tộc, con làm được việc gì trong một ngày con? Khổ chứ cha, khổ chứ chúng sanh. Nhưng mà sự kiến thức của con rất eo hẹp, con làm được việc gì? Tại sao con không ngự kịp ngự trị trong khả năng sẵn có của chính con? Để làm điều cần thiết và bỏ những điều những không cần thiết. Tại sao? Tuổi con càng ngày càng trầm chắc mà con không biết sử dụng khả năng của chính con. Khả năng tu học sẵn có của chính con. Không cần mượn một ai. Không cần má yếu, không cần xin sợ. Nhưng mà vẫn đạt được sự bình an trong mỗi thực. Tại sao con không làm điều này? Con trách luôn cả cha, trách luôn cả trời đó. Tại sao? Tại vì lòng tham tâm tối của con. Con muốn giàu có hơn. Con muốn phát đạt ơi, con muốn sung sướng ơi. Nhưng mà con quên chuyển quá trình của con đã phát đạt chưa? Đã sung sướng chưa? Đã hạnh phúc chưa? Chính con đã làm nhiều điều không cần thiết. Cho nên bản chất của con không khai mở, vẫn ôm lấy sự sân hận nghèo nàn đó con. Cha nó bàn bạc trong tâm thức của con để cho con hiểu con nhiều hơn, vì bản chất tâm tối nó biến đổi thành độc tài ngu muội đó con. Con đã chán trường đời vì ngu muội. Chứ kỳ thật con là con hạnh phúc nào con đã biết hơn. Con đem sự tâm đối để xô đuổi hạnh phúc. Con đem sự thù hận để đánh cửa đón giữ hạnh phúc. Làm sao con có hạnh phúc? Cho nên giờ phút lâm chung, con nghĩ sao? Con đã rơi vào chỗ khô sâu, con không ai. Con xin là đạo đức. Con đã làm đạo đức. Nhưng mà lặp lại sự lưu manh của con đâu ra chuyện. Con học chuyện. Nó là sự thân tôi. Giảng đi con, nhìn nhận tội lỗi của con. Để tránh cái cảnh trừng phạt ở tương lai. Chính con là người duy nhất đã phạt con và thương con. Hành trình đang đi của con đều là tâm băng tâm để chứng minh cho thấy con có mở trao trao cặp mắt, mắt con cũng vẫn mở. Đó là định luật của cha con, định luật của cha đã cho con. Con có gắn lên 100 cái kiến nữa nó cũng là phải mở đó con. Đó là mức giới hạn của ngoại cảnh. Nhưng mà con làm sao con nhắm mắt thế, con thấy cái ánh sáng vô cùng đỏ, không còn cái sử dụng kiến nữa. Không còn dùng lý luận để bàn bạc một cách vô lý, ngu muội nữa. Mà không còn chăm chôn sống tâm hồn của con nữa. Chỉ có chỉ tu con. Con đã hứa chỉ tu trong lúc đầu, nhưng mà ngày hôm nay nào con đã biết tu. Con lại lý luận tu, con chê đào này, chê đào nọ, số cuộc rồi con có gì để cống hiến cho chúng sanh? Con có một khối tâm tối không? Làm sao con cống hiến được con? Nên biết thương yêu con, trở về với chính con. Với thật sự, sống trong sống yêu, sống trong tình thương của Thượng Đế. Sống trong một biển cả hào quang. Cơ hội cuối cùng sinh linh đến cuối cùng. Rồi mai hậu con phải truy tập chân nó lại còn xa hơn. Ngày hôm nay chân lý đã đến với con đóng cửa, con không chịu mở cửa, và con không chịu tiếp thu chân lý, thì chân lý đã còn với con nữa. Con cố gắng siêu mình tu, siêu mình đào thải, lúc đào thải nó có được không? Nếu mà con không biết tu thì con phải lâm vào lục đạo thải, lúc đó vô phương cư trì. Con đã biết hơn thua, con đã biết dành dụng, con đã biết thanh đấu cho sự sống, nhưng mà con không biết thanh đấu cho Phật học. Lầm lạc vô cùng, cố gắng buông bỏ tất cả, trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mở rộng để lập lại trật tự chứa đựng thanh quan nghĩa là sống trong lễ sống, nổi trong biển yêu của thượng đế, hướng về thượng đế. Không bao giờ con bị thiếu thông, con mới thật sự như thừa để chia sẻ cho những kẻ khác. Con có gia đình, nào con đã biết chia sẻ. Người tu mới biết chia sẻ sự thầm kín thiên thanh quan điển lành của chính mình và các nữ, các giới. Mà con đâu gây dựng cái dấu giống này mà làm sao con có năng chia sẻ cho người khác. Đúng theo nguyên lý ban ơn của cha, của thượng đế. Cố gắng đi con, hiểu con nhiều hơn. Thanh tịnh, không có gì còn mà chẳng có gì mất tại thế. Cố gắng tu đi, để sớm đạt. Giây phút tu thiền là giây phút phúc đắc tất cả những sự thắc mắc. Con càng thanh tịnh con sẽ được cơ hội phúc đắc tất cả. Cố gắng tu để sống đạt. Chúng ta đã thấy rõ đường đi phải đi. Mọi người ôm một sắc phàm tại thế, cộng với những lời khuyên giải của Ngài trên, chúng ta đã thấy phải thích, phải làm thích để thích thật. Tâm chưa thích hãy cứ bảo vệ hai. Các bạn đã khoe khoang bảo vệ đạo pháp, tâm chưa thích thì cái đạo pháp nằm đâu, nằm ở nơi nào? Và các bạn phải đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ được đạo pháp, ở trong hay là ở ngoài? Chúng ta phải suy luận để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Nhưng họ mới tự cứu được. Trên đường đi của chúng ta qua dài, nhưng phải đi, không thể tự trở được. Chúng ta phải tự đi, định luật rõ ràng và kiên định. Giờ giấc thất tâm luôn luôn đánh thức chúng ta. Bao nhiêu nghịch cảnh để ràng buộc cho chúng ta phải học tập, phải an phận nó tu học, đừng tham lam nữa. Tham chừng nào khổ chừng, đã từng khổ chừng, vì tham lam, đã vĩnh hoãn, vì thất hướng, tham lam. Tham dục, thất hứa với chính mình là một tội rất nặng. tu nửa chừng, bỏ tu, ăn chay nửa chừng, bỏ ăn chay. Nói đạo đức như lỗi hành hung hăng. Có phải tự chôn sống không? Càng ngày càng yêu hè, chúng ta đâu có chờ đợi. Đi trong con đường phản tập, làm sao trở về với tự giác? Chúng sinh đã nói gì với chúng ta? Chúng sinh đã đóng góp sức mạnh và đã ban tình thương với chúng ta, cho chúng ta có cơ hội thấy chúng ta gì? Nhắc bao nhiêu tình cảnh theo lên để cho chúng ta thức tâm và tự ăn năn hối cải để hưởng được cái của đấng cha trời ân ban. Chúng ta hưởng được rồi, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là làm sao. Cảnh đồng hành tại thế, chúng sinh năm nay một tâm bệnh nan y. Vậy cái y sĩ đó là ai? Có phải đang còn năng không? Ai đại diện năng còn năng? Có phải phần hồn không? Những phần hồn của chúng ta ý thức vừa ta là đại diện năng còn năng. Thì chúng ta ăn năn hối cải thì bệnh tình sẽ được thuyên giảm. Chỉ có tu, nếu không tu không làm sao gỡ gạt được những phần thua lỗ đó. Chính ta đã bị thua lỗ vì bản chất tâm tối. Nhưng mà muốn lợi dụng tình thế để làm giàu làm sao làm được bạn? Chúng ta sẽ không cho phép chia càng ngày càng tâm thống. Làm sao làm được? Khi tôi chi những chuyện vui, ngày nay bạn thắng nhưng ngày mai bạn là người thua. Ngược lại bạn là hạnh chót không phải hạnh nhất nữa. Đừng sai lầm, đừng bê trễ. Cho nên vấn đề trí mũi chúng ta đồng cảm thì để thức tâm, để phát tâm ăn năn sự sai lầm của chính mình. Vì ta sai chẳng có ai sai, sửa để tiến, không nên chung vào sự chậm lục của văn minh hiện tại. Văn minh hiện tại là sự chánh luật mà thôi, không phải là sự tiến triển đâu. Mất tự nhiên quay siêu nhiên, mà hướng về và cách cảnh tối vô cùng không lối thoát. Các bạn cứ tu đi rồi các bạn mới chứng minh lời nói của tôi nó như thế nào. Chúng ta vẫn đồng hành tại thế. Chúng ta đọc nghiên cứu hàng tục trong giờ phút tham thiền để tìm hiểu ta hơn và gần ta hơn, sống với ta nhiều hơn. Thì chỉ như trần nó mới giải lầm. Nhưng mà chúng ta sống về ngoại cảnh quá nhiều thì nghiệp càng ngày càng trói buộc thêm và không bao giờ có cảnh an phận, chỉ biết lâu và không lối thoát. Cho nên người tu phải biết ăn năn, phải biết thương yêu, phải biết xây dựng, phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Không nên lạm dụng quá nhiều mà lâm vào tình trạng thiên thôn cả thiên thôn hơn. Nói cho các bạn thiên thôn gì? Mất túi có tiền, có xe hơi, có nhà lọc. Nhưng mà các bạn thiếu tiền, thiếu tiền của Thượng Đế làm sáng các bạn trở về với Thượng Đế. Vây qua nhiều tại thế, vây qua nhiều của chúng sanh, lấy đâu mà trả? Những cái các bạn nắm không phải của bạn, lấy gì mà trả? Chỉ có tôi mà trả được. Tôi mới vun bồi phần thánh điển, mới đứng vào nhiễm chung chung thấy rõ sự vay trả của chúng ta, mà bằng lòng hoàn trả lại. Bằng đồng tiền của Thượng Đế là hào quang sáng rõ của chúng ta. Trả lại đi, trước khi đánh. Mượn là phải trả, không thể tự chút. Các bạn đương vào cảnh làm ấm mu mang may trả tại thế, các bạn sẽ thấy rõ lúc là lúc không thay đổi được. Cho nên phải cố gắng thanh tịnh mới hoàn thành, không nên liều lĩnh mà lâm vào trong cảnh không có lối thoát. Tình thương và đạo đức tràn trề tại thế, nhưng mà tình thương nào mới là chân? Việc thương ta không làm việc sai quấy mới là chân. Đạo đức phải được trở về với sinh nhiên và yêu thương sinh nhiên mới là không phá hoại. Tình nhiên vui lành đó trở về với những người thiện nhạc. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, các bạn lại càng quy minh thế xác này. Các bạn mới quy trọng sự câu trúc của sinh nhiên. Các bạn mới trở về sự quân bình của đạo đức, mới thấy rõ giá trị của đạo đức là vô cùng. Cho nên người tu tại sao? Tôi không làm đạo đức mà tôi tu, bây giờ tôi mới biết đạo đức. Cái tu nó có rùm beng không bạn? Không. Phải quảng cáo cho người ta biết rằng tôi là người tu không? Không. Các bạn không phải tốn tiền không bạn. Nhưng mà các bạn là thầm kín. Sau khi vật lộn với chư đời, các bạn trở về với tâm thức. Và nắm được tâm thức rồi, các bạn mới vun bồi tâm thức để tiến qua. Các bạn mới thấy rằng cũng trả Phật báo na làm sao xài cho hết. Càng tu thấy được đi càng sâu, càng tu sự thanh nhẹ thì về với chính chúng ta, càng tu càng đơn giản hóa, chấp nhận sự nghèo nàn của vật chất mà sẽ phong phú qua tâm linh, để đường trở về với nguồn cội. Bạn mới thấy rõ sự giàu có của đời đời của bạn không bao giờ bị thọ cứu kịp nữa. Khôi phục lại nền kinh tế thế quyền tính rõ ràng của trời đất. Và cho các bạn có chỗ đứng, có vị trí, có chỗ đứng, có chỗ mở. Sao vậy như bạn này? Càng tham thiền, càng tham thiền, càng tham thiền càng sống động, càng tham thiền càng thấy rõ sở năng của chính mình. Bằng làm đi và tự đi, không còn sự thế hệ nữa. Cho nên chúng ta có cơ hội tham thiền để thức tâm, nên giữ lấy nó, sống với nó. Nó là một con đường duy nhất để cải thiện tâm linh. Nó là những bài học siêu diệu nhất. Nó là những câu hỏi sống động nhất. Nó là những câu trả lời chi giác. Chúng ta đậm thanh nhẹ thiên hoa, vui vẻ trở về, đi trên con đường những thênh thang hạnh diện vinh quang đời đời bất diệt. Cởi mở sản xuất, chúng ta rõ nghiệp là gì, và từ từ chúng ta phải dạy trở về với tâm thức sáng suốt vô cùng. Thanh niên của đấng cha lành luôn luôn bao vây và xây dựng cho chúng ta. Chúng ta khỏi còn lo nữa. Chỉ giữ một lòng một dạ tiến hóa trở về nguồn cội là đầy đủ tất cả sự tương lai.
Một bước đi của đường đạt, một lời nói xuất phát từ âm thanh của mọi cá nhân đều dẫn tiến tâm linh. Khi chúng ta bình tâm trở về với thực chất rồi, chúng ta lại quý, quý và thích nghe âm thanh chúng ta đã tiến triển và thay đổi. Sau chúng ta thiền nhiều năm nhiều tháng và âm thanh chúng ta lại nó phẳng lại. Và nó nói trong cái mầm móng của đạo đức, quân bình cởi mở, nó cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và nó cần phải sống để học để tiến. Rất quý, quý cho một tử một động của chính nó, quý cho một sở tập chính nó. Nó thấy sự cấu trúc tinh vi của trời đất ta để ban cho nó nhiều bài quân bình. Một giọt nước cũng quý. Mà thế làm sao nó có thể trở nên một thủy tâm? Cần dùng nó thì tròn nó theo tròn, vuông theo vuông, méo theo méo. Mà không cần dùng nó thì nó cũng luôn lưu đinh năm chân. Nó vẫn có cơ hội quy tụ trở về với nguồn cội sẵn có của chính nó. Cho nên mọi sự việc đều quý giá để trời đặt ông bà. Chúng ta nên làm như thế. Và cảm ơn trời đất, cũng như cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.